Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lam Meo Minh Ti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Đi cùng với Chúa. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Cho nên đề tài sáng nay tôi muốn chia sẻ cùng với Hội Thánh đây rằng là đi cùng với Chúa. Đi cùng với Chúa. Trước khi chúng ta bắt đầu, xin quý vị cùng với tôi nhắm mắt để dâng lời cầu nguyện. Ôi Chúa ơi, giúp đỡ sáng hôm nay chúng con hiểu về đi cùng với Chúa như thế nào. Chúa đã ban phước chúng con những giây phút êm đẹp nhất khi mà chúng con đi cùng với Ngài. Ban phước chúng con tìm hiểu trong những lời thánh kinh này để chúng con gần gũi đến Chúa, tìm được hạnh phúc tốt nhất và tồn tại nhất trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Đi cùng với Chúa. Chúa đã dạy chúng ta rất nhiều câu kinh thánh là Chúa muốn đi cùng với con cái của Ngài. Từ khi Chúa đã dựng nên Adam và Eva, không một ngày nào trôi qua Chúa muốn đi cùng với Adam và Eva. Và tôi tin tưởng rằng Chúa không phải chi cùng với tổ phụ chúng ta nữa, mà Chúa muốn đi cùng với mỗi một người chúng ta. Ở trong chuyến đi tôi cho là truyền giáo cũng như là đi thắng cảnh bàn tay của Đức Chúa Trời dựng nên, có dịp đi đến Mount Zion. Tôi nghe chữ Zion tôi nhớ đến Kinh Thánh. Và thật sự đó là một cái đồi núi hay là những cái viên đá rất đẹp. Có ai đến Mount Zion chưa? Đẹp không? Nó cao, tôi lái xe lên tận núi đó thấy. Rồi đi vòng vòng thấy những mé núi rất đẹp. Sau đó lái xe qua bên Yosemite. Tôi quyết định là đi cao nhất, cái đồi núi cao nhất ở Yosemite, hơn 10.000 feet. Nhìn xuống tất cả đồng bằng. Vẻ đẹp. Tôi ao ước tôi ở trên đó hoài luôn, thấy quá đẹp. Tôi mới nghĩ đến ông Trần Bách Hiền chụp hình đó. Tôi có đem máy chụp hình nó nhỏ nhỏ, chứ không phải giống như máy của ông Hiền nó to lớn. Mà tôi chụp tấm hình rồi tôi ngó lại, tôi thấy nó không giống như tấm hình mà tôi thấy thiệt. Cho nên tôi dẹp cái máy chụp hình luôn, tôi nói tôi thích nhìn cái hình thiệt của Đức Chúa Trời dựng nên. Tất cả đồi núi quá đẹp. Đôi khi tôi đi những đồi núi tôi không muốn về. Rồi tôi đi đến Black Hill Mountain là cái nơi mà quý vị biết Mount Rushmore là bốn vị tổng thống được khắc lên những miền đá. Ai đến Mount Rushmore rồi? Đi hết ra vùng đó hả? Rồi những nơi khác nữa mà Bryce Canyon đi chưa? Rất đẹp, nó khác Grand Canyon, nó khác hoàn toàn, tôi tưởng nó giống như Grand Canyon nhưng mà nó khác. Còn nhiều nơi khác tôi đi nữa. Nhưng mà tôi chỉ muốn chia sẻ với quý vị rằng khi mà tôi đến những cái vẻ đẹp ấy, tôi không muốn về, tôi cảm giác là Chúa gần gũi đến mình. Hầu như tôi lên đỉnh núi đó tôi cảm giác là mình gần thiên đàng rồi. Mình không muốn xuống núi nữa. Mà mỗi lần mình lăn xuống núi, mình lái xe đi ngang qua Las Vegas, tôi thấy nó ao ước, tôi muốn trở lại đồi núi ấy. Thế nào mà chúng ta muốn gần gũi đến Chúa? Cái câu hỏi mà thưa quý vị nghe cái chữ gần gũi đến Chúa hay là đi cùng với Chúa, quý vị thấy nó tầm thường không? Chắc cũng tầm thường. Tại vì quý vị và tôi đôi khi không có một cái phản ứng gì mà vui vẻ, mừng rỡ. Nhưng mà thương bà chém chúng ta cần phải tìm hiểu trong Kinh Thánh đi cùng với Chúa như thế nào. Mà người mà một nhân vật mà tôi muốn chia sẻ sáng hôm nay á, đó là quý vị biết ai không? Là câu chuyện của ông Henoch. Nếu một nhân vật mà tôi muốn học ấy, là câu chuyện của ông Henoch. Không hiểu cách nào mà ông đi cùng với Chúa, xong rồi ông đi với Chúa về trời luôn. Cho nên chúng ta muốn tìm hiểu ông đi như thế nào. Quý vị muốn học hỏi từ ông Henoch ông đi như thế nào không? Quý vị muốn không? Nếu quý vị không muốn, có nghĩa là quý vị chưa muốn về ở thiên quốc của Ngài để dựng nên chúng ta. Chúa nói, ta sẽ đi sắm sẵn cho ngươi một chỗ khi ta đi, và đã sắm sẵn cho ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại cùng với các ngươi và đem các ngươi đi về chúng ta. Thế giờ Chúa đã hứa chúng ta điều đó. Và Chúa nói rằng trong nhà ta có nhiều chỗ ở lắm. Nghe cái câu đó không là tôi muốn đi trở về thiên quốc rồi. Và Chúa nói rằng là Chúa sẽ ở cùng với chúng ta mãi mãi. Khi mà Chúa chia tay cùng với môn đệ của Chúa, là nói rằng ta sẽ ở cùng với ngươi bao lâu? mãi mãi cái câu cuối cùng của trong sách Matthew. Cho nên rất nhiều câu mà Chúa nói ta sẽ ở cùng với các ngươi. Tôi không biết quý vị với tôi như thế nào khi mà Chúa nói Chúa ở cùng với chúng ta mỗi ngày mỗi đêm. Chúng ta có thấy điều đó không? Nếu chúng ta không thấy, có thể chúng ta chưa đi cùng với Chúa. Nếu quý vị so sánh với người bạn đời của chúng ta trên trần gian này, quý vị cảm giác đi cùng với một người mà chúng ta thích, quý vị thấy như thế nào? Thích lắm. Thích lắm phải không? Chúng ta muốn đi người đó hoài, đi đâu cũng được hết. Ngày xưa nhỏ mà nếu quý vị mà có bạn trai, bạn gái nghe nó đi cine, hay là quý vị, phim nào cũng được hết, miễn là đi chung với anh, đi giống như em cũng được rồi. Rồi em thích ăn nhà hàng nào, ăn cái nào cũng được hết, miễn là đi chung với anh cũng được rồi. Đúng không? Khi mà đi cùng với Chúa là cái gì cũng được hết, miễn là đi cùng với người ấy thôi. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rằng chúng ta thương Chúa đó, thì chúng ta sẽ đi cùng với Chúa, chúng ta tìm sự vẻ đẹp, ao ước, cao cả mà chúng ta chưa bao giờ thấy. Tôi không biết nếu chúng ta phỏng vấn ông Henoch, không biết ông Henoch sẽ trả lời chúng ta như thế nào. Cái người có thể mà bị hiểu Chúa nhiều nhất hay là Chúa nhiều nhất là hỏi ông Henoch. Henoch, ông có thể diễn tả cho chúng ta biết Chúa là ai, Chúa như thế nào? Nếu mà ai hỏi tôi, anh diễn tả vợ của anh như thế nào? Mình diễn tả sao? Mình diễn tả hoài, hết ngày này, ngoài nữa sẽ không hết. Henoch diễn tả về Chúa, tiếp tục, Chúa mạnh lắm, Chúa cao cả lắm, Chúa đẹp lắm, Chúa thương xót, Chúa sẵn sàng tha thứ. Ông kể hết câu chuyện này, hết câu chuyện kia, tất cả những từ ngữ mà diễn tả về trước Chúa trời, xong rồi ông diễn tả thêm nữa, Đức Chúa sẵn sàng tha thứ và chuộc chúng ta. Khi mà tất cả những từ ngữ mà ông đã dùng để diễn tả về Chúa rồi đó, thì ông nói chung với chúng ta biết rằng không có còn từ ngữ nào mà có thể diễn tả về Chúa được nữa. Không có diễn tả được. Nếu mà người ta nói là lấy bút mà viết xuống á, mà giống như là mình cả biển cả là mực đi, không đủ mực hay là biển cả để viết xuống tất cả về cái tình yêu thương của Chúa. Mình không diễn tả được. Cái người mà mình thương ấy, mình không bao giờ diễn tả hết được phải không? Chỉ mong rằng anh và tôi biết Chúa của tôi thôi. Chúa. Cho nên khi mà quý vị đi dự thiên nhiên, quý vị gần gũi đến Chúa rồi, quý vị ao ước là quý vị muốn gần gũi đến Chúa hơn. Mai hỏi diễn tả cho tôi biết là anh tại sao tin Chúa, tại sao anh thấy anh gần gũi đến Chúa. Có những lúc quý vị không diễn tả được. Chỉ nếm thôi cái tình yêu thương của Chúa, gần gũi đến Chúa. Cho nên ông Henoch, ông đã diễn tả tất cả những gì mà ông đã biết được, nhưng mà không đủ nói hết những tình yêu thương của Chúa. Chúa là một đấng vĩ đại, Chúa là Chúa trên muôn Chúa. Chúa là đấng yêu thương, không ai thương bằng Chúa. Cho nên khi mà Henoch đi cùng với Chúa rồi đấy, đó là người chúng ta cần phải học hỏi. Ở trong Amos đoạn 3 câu 3 nói rằng nếu hai người không đồng ý với nhau thì há cùng đi chung được sao? Cái câu này rất hay. Nếu mà tôi với một người bạn mà không có đồng ý với nhau thì chúng ta đi cùng được không? Không. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là giữa Henoch và Chúa Giê-xu hay là Đức Chúa Trời đi cùng với nhau hơn 300 năm, hơn 3 thế kỷ. Nếu mà quý vị mà đi với người nào mà tới 3 thế kỷ là chắc người đó là bạn thân với mình lắm. Đúng không? Cho nên Henoch có một người bạn thân, một người tri kỷ mà đi cùng với Chúa mỗi ngày, thương bà chị em. Quý vị thương một người nào đó, quý vị có bao giờ nói rằng ngày nay tôi không muốn đi chung với em hay là với anh? Đó là mình chưa thương đủ, mình muốn đi mỗi ngày. Có bao giờ quý vị thích người nào, thương người nào đó, quý vị cầm telephone lên mà nói chuyện cả đêm cũng không hết chuyện không? Tôi có làm vậy. Nói hoài cũng không hết chuyện à. Không biết tại sao có nhiều chuyện để nói lắm. Đó là một người bạn tri kỷ, thương bà chị em. Mình có Chúa rồi quý vị mà nói rằng tôi Chúa ơi con mệt quá, con không muốn cầu nguyện với Chúa nữa không? Con cầu nguyện với Chúa hoài, con muốn nói chuyện với Chúa mỗi ngày, mỗi đêm luôn. Đó là một người bạn tri kỷ, đó là Henoch, sống một đời sống đi cùng với Chúa mỗi ngày, thương bà chị em. Càng ngày chúng ta muốn tìm hiểu đời sống của Henoch, chúng ta muốn giống như Henoch. Ông đi cùng với Chúa hơn 3 thế kỷ, là 109.500 ngày. Mỗi ngày đi cùng với Chúa, mỗi ngày đi cùng với Chúa. Nếu quý vị thương Chúa, quý vị thương mùi nào đó, là chúng ta đi hoài, chúng ta không bao giờ thấy chán. Càng ngày gần gũi đến Chúa chừng nào, là càng ngày muốn đi cùng với Chúa chừng ấy. Nhưng mà không phải Henoch là một người chỉ sống ở trong cái đời sống ngày xưa không có tội lỗi. Quý vị có thể rằng, ô ngày xưa đâu có tivi đâu, đâu có internet, đâu có iPhone đâu mà cám dỗ mình. Quý vị ông bà quay mới nói rằng là chưa hề có một thế hệ nào hay là thời đại nào mà tội lỗi dày đặc ở trong thời của Henoch. Nhưng mà Henoch sống một đời sống công bình hoàn toàn trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên nếu mà Henoch sống ở trong một cái lãnh vực mà tội lỗi hơn Los Angeles hay là San Francisco hay là ở Las Vegas, thì thương bà chị em, mà ông đi được con đường đó thì Chúa bảo đảm chúng ta cũng đi được giống như Henoch. Không phải là Henoch là một người đặc biệt hơn hết. Henoch có bao giờ phạm tội không? Chắc có chứ. Cho nên mới biết được cần có một người cứu rỗi, một đấng cứu rỗi. Cho nên chúng ta cũng như thế, thương bà chị em, tội lỗi càng nhiều chừng nào là chúng ta càng thu hút Chúa nhiều chừng ấy. Đó là bài học của Henoch, và Chúa muốn tìm những người Henoch trong thế kỷ ngày hôm nay sẵn sàng đi cùng với Chúa. Mà khi mà quý vị đi cùng với Chúa rồi, là người ta sẽ biết rằng là Henoch đời sống đặc biệt. Một đời sống của ông đặc biệt. Người ta dòm ông Henoch là biết ông như thế nào rồi. Là ai cũng biết rằng Henoch đi cùng với Chúa. Tôi không biết ngày hôm nay khi mà người ta diễn tả cho quý vị hay nói về quý vị đó, người ta nói điều gì? Ô, tôi biết người ấy lúc nào cũng cầu nguyện với Chúa. Hay là tôi biết người ấy lúc nào cũng đi cùng với Chúa. Hay là người ta làm chứng về mình. Ô, cái người đó học giỏi lắm. Đậu tú tài. Làm kỹ sư, làm bác sĩ. Chắc tôi không thích nói. Nhưng mà nếu mà ai nói là ô, mục sư Vinh, ông là người đi cùng với Chúa, đó là tôi hãnh diện hơn hết. Đó là một cái bài học mà tôi thấy rằng người ta thấy chúng ta như thế nào. Tôi thấy rằng nhiều người đã thấy, Kinh Thánh đã nói rằng Henoch đi cùng với Chúa. Đó chỉ đủ thôi là biết đời sống của Henoch như thế nào. Tôi không biết quý vị cùng với tôi muốn giống như Henoch hay không. Henoch là một người cha thương xót con của mình. Henoch là một người chồng thương vợ của mình. Có người nói rằng thương vợ của mình, tôi nói là không có vợ thứ hai, chỉ có một mày vợ hơn cả 3 thế kỷ. Tấm lòng chung thủy. Henoch là một người thương những người khác, sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì mình có. Henoch là một người sẵn sàng chia sẻ lời Chúa để cứu những người tội nhân. Đó là Henoch thương bà chị em. Cho nên khi mà Chúa đã viết trong Kinh Thánh là rằng Henoch đi cùng với Ngài, là chúng ta hiểu được một phần nào. Bây giờ chúng ta vài câu Kinh Thánh nói về của chủ nghĩa Henoch để chúng ta hiểu rõ làm sao chúng ta có thể đi cùng với Chúa. Khi mà tôi đi truyền giáo mà dịp thắng cảnh về những gì mà Chúa đã ban phước, chúng ta thấy rất đặc biệt. Xưa nay mình học Kinh Thánh, chúng ta xem những gì trong Kinh Thánh, chúng ta học về Chúa, chúng ta biết về Chúa. Nhưng mà hầu như có những lúc tôi không có cảm nhận thỏa mãn khi mà tôi đi cùng với Chúa. Khi mà tôi lên những cái bầu cảnh thiên nhiên đi cùng với Chúa, gần gũi với Chúa, đó là đời sống mình được thỏa mãn, được vui vẻ, được hạnh phúc. Quý vị có thấy không? Biết về Chúa đâu có đủ. Giống như tôi biết về vợ của tôi, nhưng mà tôi không cưới được là tôi chưa thỏa mãn. Quý vị thấy không? Mình chưa sống được cái người mà mình thích cũng chưa thỏa mãn, mình biết cũng chưa đủ. Cho nên thương bà chị em, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta biết về Chúa chưa đủ. Chúng ta muốn đi cùng với Chúa giống như là Henoch. Làm sao quý vị và tôi học được bài học muốn đi cùng với Chúa? Ai muốn đi cùng với Chúa? Do you really want to walk with God? Như vậy chúng ta tìm hiểu đời sống của Henoch như thế nào. Thứ nhất là ông là một người thường xuyên trò chuyện với Chúa. Tôi nghĩ nếu mà tôi đi cùng với một người nào đó, cả ngày mà không có nói chuyện đó, chắc cái người kia chắc chán lắm mà chắc không muốn nói chuyện với mình nữa. Đúng không? Mình nói mình đi cùng với Chúa mà mình không có mở lời nói chuyện, mình không có cầu nguyện, mình không có thông công, đó là thật sự mình chưa biết Chúa là ai. Cho nên điều đầu tiên là đời sống của Henoch là một người cầu nguyện. Cầu nguyện thường xuyên, tôi nghĩ mỗi ngày nhiều lần lắm chứ không phải chỉ một lần. Không phải là có thể chúng ta chỉ cầu nguyện Chúa sáng sớm rồi tối trước khi đi ngủ không. Henoch hầu như thường xuyên gần gũi với Chúa, tất cả những gì, nan đề gì cũng trình bày với Chúa, cần nói chuyện với Chúa. Tôi không biết tất cả những công việc làm quý vị có những nan đề phải không? Quý vị có bao giờ mà thông công với Chúa không? Chúa ơi, con không biết con làm cái này như thế nào, Chúa chỉ với con. Hay bây giờ con ra con mua thức ăn này hay là con làm điều này, Chúa nghĩ con này làm được không Chúa? Đúng không? Khi mà chúng ta thông công với Chúa qua những lời cầu nguyện là chính chúng ta đã gần gũi đến Chúa. Không thể nào mà chúng ta nói đi cùng với Chúa mà không cầu nguyện. Không. Nếu mà quý vị và tôi không có một đời sống cầu nguyện thì thật sự là chúng ta không đi cùng với Chúa. Cầu nguyện nó, đối với Henoch nó đẹp đẽ lắm. Đó là cuộc đời của mình, giống như mình thở vô lời, giống như lời cầu nguyện. Mình cảm giác của Chúa sinh sống trong đời mình. Ở trong Thi Thiên đoạn 23 câu số 4 nói rằng, quý vị có nhớ không? Thi Thiên đoạn 23 câu số 4, là quý vị nhớ thuộc lòng cái Thi Thiên này không? Thi Thiên 23 câu số 4 nói rằng, dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng gì, sợ tai họa nào, vì sao? Chúa ở cùng tôi. Tất cả những tai họa là Chúa ở cùng chúng ta, thương bà chị em. Ở trong Thi Thiên đoạn 84 câu số 11, Thi Thiên 84 câu số 11. Thi Thiên 84 câu số 11 được chép như thế này. Là Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ở ngay thẳng. Đời sống của Henoch rất ngay thẳng, cho nên khi mà Henoch đi cùng với Chúa rồi, Chúa không bao giờ khước từ Henoch. Khi mà chúng ta có một người bạn tri kỷ đúng với mình không bao giờ khước từ. Cho nên đó là một đời sống của Henoch. Nếu chúng ta muốn giống như Henoch, chúng ta đi cùng với Ngài. Tôi không biết khi mà Henoch đi cùng với Chúa như thế nào. Tôi tin tưởng rằng là Henoch học được rất nhiều từ cha của mình, nhất là ông cố của mình. Trong cái thời Adam, quý vị phải biết Adam đã sanh ra Seth. Ở trong dòng dõi của Henoch, chúng ta Seth, rồi Seth sanh Enoch, Enoch sanh ra Cain, rồi cái sanh ra Mahalaleli, rồi Jared, rồi mới sinh ra Henoch. Bảy đời. Quý vị, tôi xin hỏi quý vị nghĩ rằng cái đời của Henoch sống á, là ông cố nội của mình á, là Adam nó còn sống không? Còn sống. Quý vị biết không, Henoch sống cùng với Adam bao lâu không? 308 năm. Có nghĩa là khi mà Adam bế bồng cháu của mình á, là Henoch rất mừng rỡ. Bắt đầu nói chuyện chung với Adam rằng, không biết là Adam ơi, là ông cố ơi, khi mà ông cố đi cùng với Chúa đó, ở trong vườn Ê-đen đó như thế nào, kể cho con nghe. Bắt đầu kể những cái tư tưởng đi cùng với Chúa, nó đẹp đẽ như thế nào. Đó là cái bài học Henoch học được từ cha mẹ hay là ông bà của mình. Cho nên khi mà chúng ta lớn tuổi, chúng ta có con có cháu, chúng ta kể lại những cái bước đường chúng ta đi cùng với Chúa, để cho con cháu của mình bắt chước con đường ấy. Quý vị nói amen không? Amen. Cho nên Henoch sống cùng với Adam 308 năm, hiểu biết cái phương pháp là đi cùng với Chúa như thế nào. Tôi nghĩ cái Adam rất đau buồn khi mà đã phải ra khỏi vườn Ê-đen. Cho nên lúc nào cũng ao ước muốn trở lại đi cùng với Chúa giống như trong vườn Ê-đen. Cho nên Henoch đã học được cái điều đó và muốn tham gia, muốn học từ Chúa. Cho nên thông công với Chúa là điều rất quan trọng, thông công qua lời cầu nguyện. Điều thứ hai là Henoch làm gì nữa mà chúng ta đi? Chúng ta sẽ lạc ở trong sách Giu-đê. Giu-đê có một đoạn thôi, câu số 14 và câu số 15. Giu-đê, ấy cũng vì họ mà Henoch là tổ bảy đời kể từ Adam đã nói tiên tri rằng. Như vậy Henoch là ai nữa? Là tiên tri. Có vợ nghĩ Henoch là tiên tri không? Ổng là tiên tri, ổng là chia sẻ lời Chúa, làm chứng về Chúa. Cho nên khi mà chúng ta đi cùng với Chúa đó, chúng ta cần phải làm chứng về Chúa. Một người không làm chứng về Chúa là không thể nào mà nói đi cùng với Chúa được hết đó. Mình im miệng, mình không bao giờ nói về Chúa là chúng ta thật sự chưa đi cùng với Chúa. Tại sao khi mà chúng ta đi cùng với Chúa rồi không thể nào mà ai kêu mình câm được hết á? Tại mình muốn chia sẻ, chúng ta quá mừng rỡ, hay nó quá mừng rỡ vì Chúa của mình, cho nên ông chia sẻ và Chúa đã cho ông là đấng tiên tri. Câu số 15, này Chúa ngự đến với muôn vàng thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm. Cũng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài. Có nghĩa là bài giảng của Hê-nốt làm cho người ta bực bội. Khi mà chúng ta đi cùng với Chúa, chúng ta chia sẻ từ tình yêu của Chúa, sự công bình của Chúa, thì người đời sẽ bực bội. Cho nên quý vị đừng có ngạc nhiên, càng ngày đi cùng với Chúa chừng nào là chúng ta xa thế gian chừng ấy. Không thể nào mà đi cùng với Chúa và đi cùng với thế gian một lúc được hết á. Càng gần gũi chính Chúa thì chúng ta muốn bỏ thế gian. Mà càng muốn gần gũi thế gian thì gì? Chúng ta sẽ bỏ Chúa. Chúng ta thấy không? Đời sống của Hê-nốt để dạy chúng ta một bài học. Tôi muốn đi cùng với Chúa. Tôi muốn lánh xa thế gian. Không thế gian, không có điều gì trong thế gian mà tôi cần phải quan tâm. Điều này dạy chúng ta một bài học là ông đã khao khát muốn chia sẻ tình yêu thương của Chúa cho những người, những tội nhân. Ông sẽ sẵn sàng giảng ở trong những giây phút mà tội lỗi nhất ở trên thế giới này. Và ông sẵn sàng sống thương bà chứ. Không thể nào mà một người giảng mạnh dạn, cực liệt mà không sống những gì mà mình giảng. Quý vị đồng ý không? Hê-nốt sẵn sàng sống về tình yêu thương của Chúa qua bài giảng ấy. Điều thứ ba mà chúng ta tìm thấy trong đời sống của Hê-nốt là một lòng trung tín. Trung tín. Quý vị cùng với tôi là cả trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu số 8. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu số 8, chúng ta biết bài giảng trên núi mà Chúa đã giảng. Và Chúa nói rằng gì? Phước cho những kẻ có lòng gì? Lòng trong sạch, lòng trung tín, trong sạch vì sẽ thấy gì? Thấy Đức Chúa Trời. Đó là Hê-nốt, là tấm lòng trong sạch trung tín với Chúa thì tự nhiên Hê-nốt thấy nước Đức Chúa Trời liền. Ô tôi ao ước được như Hê-nốt. Mình tấm lòng trong sạch. Chúa nói rằng nếu mà lòng chúng ta sạch, tự nhiên mình đi cùng với Chúa, mình đi lên thiên đàng luôn. Có một người cho tôi thấy một cái tư tưởng như thế này. Một ngày nọ, Hê-nốt đang đi cùng với Chúa. Mà nãy tôi nói đi cùng với Chúa mỗi ngày. Đi cùng với Chúa sáng tới trưa tới chiều. Nhưng mà mặt trời vừa lặn rồi thì Hê-nốt cũng nói cùng với Chúa rằng: Ô Chúa ơi, bây giờ con cần phải về nhà. Tại vì mặt trời lặn rồi, tối rồi con phải cần về nhà. Và Chúa nói cùng với Hê-nốt à. Hê-nốt à, thay vì về nhà của con á, đi về nhà của ta. Nhà của ta gần hơn nhà của con. Ô, Hê-nốt nói vậy hả? Con muốn biết nhà Chúa như thế nào? Hê-nốt đi cùng với Chúa. Chúa cắt Hê-nốt lên trời luôn. Ô, amen, cảm tạ Chúa. Đôi khi tôi nghĩ đến cái tư tưởng đó. Tôi lên cái ngọn núi ở Yellowstone hay là Mount Rushmore. Tôi gần gũi với Chúa, nói Chúa ơi, Chúa con gần thiên đàng rồi. Chúa cắt con lên thiên đàng luôn đi. Ô, bà lên chứ quay, bà lên thiên đàng rồi. Bà thấy vui mừng quá. Ô, Chúa ơi, đừng có cho con xuống nữa, ở trần gian nữa. Ô, thương bà chứ em, khi mà quý vị muốn gần, thấy gần với Chúa rồi, quý vị thấy trần gian này không đáng mà chúng ta muốn sống nữa. Ô, quý vị có nếm được cái điều đó chưa? Quý vị nếm được không? Ô, tôi muốn gần gũi đến Chúa vô cùng. Một điều, nếu được chót mà muốn chia sẻ với quý vị đây, là rất quan trọng. Là ở trong sách Hebrew đoạn 11 câu 5 và câu 6. Hebrew đoạn 11 câu 5 và câu 6. Đây là nói về những tổ phụ có đức tin. Hebrew đoạn 11 câu 5 và câu 6 mà đề cập đến ông Hê-nốt. Câu số 5, bởi đức tin Hê-nốt được cắt lên và không hề thấy sự chết. Người ta không thấy người nữa vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Quý vị tôi chắc đâu muốn nếm sự chết phải không? Đâu có muốn. Tôi đâu muốn nếm sự chết, tôi muốn đi cùng với Chúa rồi Chúa sẽ cắt lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Đi câu đó. Câu này rất quan trọng. Cái lời chứng của Chúa, của Đức Thánh Linh và người đời thấy như thế nào? Lời chứng là ở làm sao vừa lòng Đức Chúa Trời. Tôi không biết quý vị và tôi có người khác làm chứng về mình nói rằng mình sống vừa lòng Đức Chúa Trời không? Mình sống làm sao đẹp lòng Chúa không? Tôi muốn người khác làm chứng về tôi như thế đó. Tôi không muốn người khác nó làm chứng về tôi về vấn đề ông mục sư đó giảng, ông mục sư đó làm được ở trung tâm trường giáo, ông mục sư nó không, nó không có quan trọng. Tôi muốn người khác làm chứng làm tôi làm sao mà tôi sống làm sao mà đẹp lòng Chúa. Quý vị muốn sống đẹp lòng Chúa không? Để nó sống đẹp lòng Chúa. Cho nên cái sự vui mừng ở trong đó, tôi thấy quý vị cũng chưa phấn khởi về vấn đề này vậy. Sống làm sao đẹp lòng Chúa. Cái người mà chúng ta yêu nhất, người bạn đời của mình, mình muốn sống đẹp lòng người ấy không? Yes, đúng. Khi mà người đó vui mừng rồi, mình muốn thấy vui mừng lắm chứ. Chúng ta làm được điều gì mà đẹp lòng người khác thì mình sẽ thấy vui mừng. Khi mà chúng ta làm đẹp lòng Chúa thì tự nhiên mình sẽ vui mừng. Đó là hay nó sống, đời sống làm sao mà đẹp lòng Chúa. Đẹp lòng Chúa. Đẹp lòng Chúa như thế nào thưa bà chị em? Để tất cả những gì Chúa dạy đó, những gì hay nó muốn làm theo, không muốn trái lại, lúc nào cũng đi cùng với Chúa hết. Tôi muốn làm sao mà tất cả con cái, những người khác, người đời thấy rằng làm chứng về quý vị là đời sống quý vị lúc nào cũng đẹp lòng Chúa. Tại khi mà chúng ta thấy rằng mình làm đẹp lòng Chúa là không có điều gì mà Chúa dạy bảo mà chúng ta không làm được hết. Đúng không? Về vấn đề giữ ngày Sa-bát, về ăn uống, dâng thờ phần 10, đâu có khó đâu. Tại vì chúng ta muốn đẹp lòng Chúa. Nếu mà chúng ta thấy khó khăn là chúng ta thấy chưa đẹp lòng Chúa. Chúng ta không bao giờ có thiếu thốn gì đó. Chúa ban phước chúng ta hơn những gì chúng ta cần thiết. Nhưng mà Chúa muốn thử chúng ta có đẹp lòng Chúa hay không. Làm sao chúng ta sống có thể đẹp lòng Chúa? Làm sao thưa bà chị em? Enoch sống một đời sống đẹp lòng Chúa, đi cùng với Chúa mỗi ngày. Tất cả những gì mà trò chuyện với Chúa lúc nào cũng đẹp lòng Chúa. Anh xem sách Roma đoạn 15 câu số 3. Roma đoạn 15 câu số 3 được chép như này. Roma đoạn 15 câu số 3 nói rằng vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình, nhưng có chép rằng lời của những kẻ nguyền rủa Chúa đã đổ trên tôi. Ở cái câu đầu tiên tôi muốn chia sẻ với quý vị là đời sống của Đấng Christ lúc nào cũng đẹp lòng ai? Đẹp lòng Chúa. Cho nên cái câu hỏi làm sao mà chúng ta đi cùng với Chúa là sao? Tất cả những gì chúng ta làm cũng đẹp lòng Chúa hết. Đẹp lòng Chúa. Làm sao chúng ta được đẹp lòng Chúa thưa bà chị em? Chúng ta hàn gắn với Chúa mỗi ngày qua lời cầu nguyện, qua làm chứng, qua cuộc sống vui vẻ và gần gũi đến Chúa. Đó là cuộc đời của Enoch. Và Chúa muốn tìm những người Enoch trong ngày hôm nay. Tôi muốn trong một hàng những người Enoch như thế. Quý vị muốn không? Ở trong thế hệ này. Muốn chứ. Tôi không muốn nếm sự chết. Tôi muốn đi cùng với Chúa. Tôi muốn làm đẹp lòng Chúa. Đó là sự vui mừng hơn hết thương bà chị em. Cuộc sống này tạm bợ thương bà chị em. Không có gì vui bằng khi mà chúng ta đi cùng với Chúa. Không gì vui bằng là biết rằng Chúa sẽ an ủi chúng ta, che chở chúng ta. Bất cứ khó khăn gì, Chúa cũng có đó. Người đời mình, người thân mình hay là cha mẹ mình không bao giờ ở cùng với mình luôn luôn. Nhưng mà khi mà tôi biết Chúa ở cùng với tôi mãi mãi, đó là sự vui sướng nhất, phước hạnh nhất. Tôi muốn giống như nó. Cho nên khi mà Chúa dọn bàn tiệc thánh ra, Chúa nói Chúa sẽ đi thì Chúa sẽ trở lại. Nhưng mà nếu Chúa đi, Chúa nói ta sẽ ở cùng các ngươi mãi mãi. Khi mà Chúa sẵn sàng xuống đây đi cùng với chúng ta thì không có một điều gì mà chúng ta khước từ Chúa cả. Chúa hỏi các ngươi muốn đi với ta không? Muốn đi không? Muốn đi không thương bà chị em? Đó là đi cùng với Chúa. Cuộc sống của chúng ta nó rất tạm bợ thương bà chị em. Cái câu hỏi ngày hôm nay, quý vị có đi cùng với Chúa hay không? Quý vị còn thấy căng thẳng, lo lắng, hầu như quý vị chưa đi cùng với Chúa đủ để trao tất cả gánh nặng. Hay bệnh tật, đau ốm, lo lắng, sợ hãi, hầu như quý vị chưa phó thác cuộc đời mình cho Chúa. Khi quý vị làm được điều đó rồi thì không còn gì sợ hãi cả. Dù đi cùng với Chúa hay là ngủ yên trong Chúa khi Chúa trở lại, tất cả là điều trong bàn tay của Chúa. Một ngày chúng ta sẽ gặp Chúa. Không phải chỉ khi Chúa trở lại, tôi muốn đi cùng với Chúa ngày hôm nay. Tôi muốn đi cùng với Chúa mỗi ngày. Tôi muốn thưa cùng với Chúa, con muốn thấy Chúa. Đó là sự ao ước Chúa muốn gần gũi chúng ta. Thưa bà chăm, Chúa muốn đi cùng với mình còn hơn là chúng ta muốn đi cùng với Chúa nữa. Ao ước. Mỗi ngày Sa-bát, quý vị biết không, là cái ngày rất phước hạnh. Chúa muốn đi cùng với chúng ta 24 tiếng đồng hồ, chứ không phải 2 tiếng đồng hồ. Đó là sự ao ước của Chúa. Mong rằng ngày hôm nay quý vị quyết định, quý vị nếm sự phước hạnh đó khi quý vị đi cùng với Chúa. Khi quý vị đi cùng với Chúa, hãy thử đi. Vì Kinh Thánh đã nói rằng Enoch đã làm điều đó. Đó là điều phước hạnh hơn hết. Cầu Chúa ban phước cho Hội Thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.